Thank you very much. I'm so happy to be back. In the name of the Lord.
Cảm ơn rất nhiều. Tôi rất vui mừng được trở lại trong danh Chúa. Chỉ hơi khàn tiếng để bắt đầu. Nhưng Chúa cho phép tôi chuyển sang số thứ hai sau một lát. Vì vậy, tôi đã nói nhiều trong tuần này tại buổi nhóm và họ có rất nhiều câu hỏi được trả lời. Rồi đi ra khỏi tòa nhà nóng nực và nó, tôi không bị cảm lạnh. Và tôi chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn trong đời tôi. Vì vậy, tôi thật sự cảm thấy tốt, nhưng cổ họng của tôi thật sự quá tải, và nó sẽ ổn thôi. Vì vậy, tôi cảm ơn mỗi người trong các bạn vì tất cả những gì các bạn đã làm. Tôi đã cố gắng tìm thấy, khi tôi lái xe lên cách đây vài phút, Billy và một số người trong họ đang ở bên ngoài, cố gắng tìm kiếm gia đình nhỏ đã đi xuống, và đã hết tiền và không thể quay về được nếu họ vẫn ở trong tòa nhà. Tôi ước gì một số, họ sẽ giơ tay lên hay điều gì đó. Tôi muốn làm điều gì đó về điều đó. Chính tôi và vì vậy gia đình nhỏ đó đến từ Michigan hay nơi nào đó mà hết xăng hay cái gì đó, hay tiền bạc. Nếu quý vị vẫn còn ở đây trong thị trấn, nếu anh em gặp họ sau buổi nhóm, đưa họ qua nhà tôi, hiểu không? Tôi muốn có điều gì đó trong việc đó. Đó là điều chúng ta ở đây là để giúp một tay bất cứ ai mà chúng ta có thể. Vì vậy bây giờ xin Đức Chúa Giêsu ban phước cho chúng ta là lời cầu nguyện của chúng ta. Bây giờ đây là một tuần lễ bất thường và chúng ta đã có một số điều bất thường. Nhưng tôi sẽ nói rằng tôi chưa bao giờ thấy một lần nào mà Đức Thánh Linh đã từng vận hành bất cứ người nào tự do hơn Ngài đã có trong tuần này. Trong buổi nhóm, thật hoàn toàn tuyệt vời đối với tôi. Và vào ban đêm khi tôi đi vào, đôi khi là một giờ sáng trước khi tôi có thể đi ngủ. Tôi thật vui mừng trong những ý tưởng về Đức Chúa Giêsu rất tốt lành với chúng ta. Và bây giờ tôi, bất cứ người nào trong số các bạn ở quanh đây, trong thành phố, hay vùng lân cận xung quanh mà chưa có nhà, nhà thờ các bạn được chào đón ở đây, đến bất cứ lúc nào và coi đây thành nhà của mình. Hãy nhớ, chúng ta không có tư cách thành viên ở đây, chỉ có sự thông công dành cho tất cả mọi người. Chúng ta không có, như Howard Cadle thường nói, không có luật pháp ngoài tình yêu, không có tính điều nào ngoài Đấng Christ, không có sách nào ngoài Kinh Thánh. Và vì vậy, anh em luôn được chào đón tại đền tạm nhỏ này. Mà chúng ta đang mong đợi, nếu Chúa muốn, ngay khi chúng ta có thể, để xây dựng một nhà thờ tốt đẹp hơn, quan trọng nhiều hơn nữa, không quá lớn vì chúng ta tin Chúa Giêsu sắp đến, và chúng ta không muốn điều gì quá phức tạp. Chúng ta chỉ muốn điều gì đó, điều này sắp xảy ra, nó đã phục vụ mục đích nó, và chúng ta rất biết ơn vì điều đó. Tôi sẽ không bao giờ quên, ngay nơi bục giảng này đứng bây giờ, khoảng 20 mấy năm trước, tôi đã quỳ xuống trong một cái ao cũ, trong đống cỏ ngựa ở trên đầu và Chúa phán, hãy xây dựng nhà thờ của ngươi ở đây, trên một lô đất nhỏ mà chúng tôi đã đến gia đình Ingram và mua nó với giá $160. Nếu chúng tôi lấp đầy nó, đây là ao băng nơi tất cả chúng ta trượt băng. Anh Jess Spencer nên nhớ, đây là một cái ao ở đây, anh ấy và chị Spencer. Tôi đoán anh em còn nhớ điều đó. Họ thường đưa các đội lên và lái xe đi vòng quanh lối này để tránh bị vào trong cái ao. Tôi là một cậu bé ở trường Ingramview đây. Đây là một cái ao. Đi ra đây và trượt băng và chơi bóng gậy và mọi thứ khác trên ao. Anh Mike, anh còn nhớ khi đây còn là một cái ao? Vâng, thưa anh. Anh Roy viết sau đó. Và bây giờ, nơi cái ao đã đứng, chúng ta chỉ còn lại một phần của nó, đó là ngay phía sau đây. Đó là nơi chúng ta làm phép báp têm cho dân sự trong nước để được tha thứ tội lỗi của họ. Và bây giờ điều này, anh em biết đấy, khi anh em đưa ra những câu hỏi và nơi anh em có điều gì đó mà anh em muốn trình bày, và đó là một vấn đề, bởi vì anh em có một khán giả nhiều thành phần. Người ta đã được dạy cách này hay cách kia, nhưng khi anh em có thể giải thích sự việc, thậm chí trái ngược với những gì họ đã được dạy, và sự êm dịu của tâm linh họ tuôn chảy trở lại, đó là sự tin kính đối với tôi. Tôi không muốn mang một cái tên nào đó, nhưng một bác sĩ nào đó từ bên ngoài thành phố vừa gặp tôi trong căn phòng trong đó, một bác sĩ y khoa, tôi cho là vậy. Và ông ấy nói, trong nhiều năm, ông đã bị rối ren trong việc đó. Ông ấy đã đọc một quyển sách được viết liên quan đến nó, trái ngược với những gì tôi đang dạy. Nhưng đã nói kể từ khi ông được ngồi trong buổi nhóm và nhìn thấy những sự kiện của Kinh Thánh được đặt ra, nó đã giải quyết điều đó mãi mãi. Cách đây một thời gian, tôi đã gặp trong phòng với một số người từ ngoài thành phố, từ Illinois, và có khoảng 4 mục sư truyền đạo, 3 hay 4 mục sư truyền đạo. Và họ nói, anh Branham, chúng tôi đã dạy điều trái ngược suốt cuộc đời chúng tôi, nhưng chúng tôi nắm bắt được khải tượng bây giờ và thấy điều gì thực sự là lẽ thật. Chúng tôi đã tự hỏi nó là gì, thấy không? Và bây giờ, điều đó, đấy, đó là chúng ta bây giờ, đúng là những gì nó xảy ra. Thưa anh em, đừng nghĩ rằng điều đó làm suy yếu bất cứ giáo hội nào hay bất cứ dân tộc nào. Điều đó chỉ mang hội thánh lên, thấy không? Và rồi cùng nhau chúng ta phải đứng lên. Chúng ta phải đứng với nhau khi Đức Chúa Trời phân chia chính Ngài vào lễ ngũ tuần, phá vỡ trụ lửa thành những trụ lửa nhỏ, bé và đi đến và đậu trên dân sự, và Đức Thánh Linh đến trên họ. Nếu Đức Chúa Trời phân chia chính Ngài giữa chúng ta, mỗi lần một người thêm chính mình vào chúng ta, mà tích lũy nhiều hơn xung quanh trụ đó mọi lúc, và với nhau khi tất cả hội thánh vĩ đại được chuộc lại của Đức Chúa Trời được kéo đến với nhau, chúng ta sẽ có một chuyến đi xuyên qua bầu trời thật chắc chắn như bất cứ điều gì. Tôi chưa bao giờ cố gắng phân rẽ hay gieo rắc sự bất hòa giữa các anh em. Tôi đã cố gắng hết sức để trở nên tử tế nhất, để hiểu được. Và những người khác, nếu họ, những giáo hội tài trợ cho buổi nhóm của tôi, thế thì nếu họ khác biệt với nhau, nhưng họ yêu mến tôi, và họ sẽ tài trợ cho những buổi nhóm của tôi, và tôi đến giữa dân sự của họ, tôi chắc chắn sẽ không nói điều gì. Một quý ông sẽ không làm điều đó, huống chi một cơ đốc nhân, chắc chắn không. Và rồi nếu tôi từng có những buổi nhóm trại mà tôi đang hình dung thực hiện ý Chúa ngày nào đó, rồi tôi sẽ, trước khi tôi dạy bất cứ điều gì về những sự dạy dỗ này, trước tiên sẽ là những buổi nhóm buổi sáng với các mục sư trong nhiều ngày để họ biết những gì tôi đang chuẩn bị giảng dạy. Và rồi nếu anh em đó không thấy điều đó và không đồng ý, bất cứ anh em nào, thì hãy để họ lấy hội chúng của họ, nói, bây giờ, tôi không muốn anh em nghe điều này, chúng ta sẽ tránh xa trong khi họ đang giảng dạy điều đó, thấy không, và ban cho họ đặc ân. Chúng ta luôn muốn được hòa hợp với Đức Chúa Trời và với con cái Ngài, với mọi người. Vì vậy, bây giờ, tôi có một câu hỏi để trả lời tối nay, ý Chúa. Và tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ trả lời câu hỏi này ngay trước đó. Tôi nghĩ tôi đã có một câu hỏi khác ở đây, nhưng đó là một giấc mơ mà ai đó đã đưa ra và muốn tôi cầu nguyện về điều đó và đưa ra sự thông giải mà Chúa đã rất nhân từ với chúng ta để làm điều đó rất nhiều lần. Bây giờ chúng tôi muốn anh em biết, trước khi chúng ta bắt đầu buổi nhóm, rằng tất cả anh em được mời trở lại một cách thân mật với mọi buổi nhóm, mỗi lần mà chúng ta có một buổi nhóm, và từ Louisville, từ ngoài thành phố, từ trong thành phố và xung quanh, những mục sư truyền đạo tốt đẹp này, người anh em từ Sellers, các ca sĩ, người phụ nữ đó, từng là người đã hát ở đây, cách đây một lát, và chàng trai trẻ. Chúng tôi thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi đã nói chuyện với một số anh em ở đó, và tôi thậm chí không có cơ hội để biết đó là ai và nó là gì. Nhưng tôi chắc chắn đã nghe nó, và nó thật tốt đẹp, và tôi chắc chắn cảm kích nỗ lực đó. Bây giờ chúng ta sẽ... Tôi đã bỏ lỡ điều này tối qua. Con trai tôi bỏ nó vào túi tôi. Người quý báu nào đó đã viết nó. Và bây giờ hãy nhớ, những câu hỏi này không khác nhau. Đôi khi có lẽ khi chúng được viết ra, chúng nghe giống như chúng khác nhau. Nhưng đó là một tấm lòng thành thật đang cố gắng tìm ra, thấy không? Đó là cách chúng ta luôn luôn tiếp cận nó. Một số người chân thật cố gắng tìm ra điều gì là đúng. Bây giờ ở đây, cách đây một thời gian, tôi đã xuống nhà, có một buổi nhóm cầu nguyện và anh Junior Jackson. Tôi đã nghe anh ấy cách đây một lát, hay tôi nghĩ là tôi đã nghe anh ấy đã ở với tôi, và anh đã thông qua việc nói, và có một mục sư từ một giáo hội khác, và không hơn gì tôi đứng lên sàn nhà. Ông ta nhảy lên và bắt đầu muốn làm ầm ĩ với tôi. Ồ, tình cờ có khoảng 5 mục sư truyền đạo ở đó, và tất cả họ sẽ leo lên cùng người đàn ông ngay một lúc. Tôi nói, không, đừng làm thế bây giờ. Anh ấy đã thách thức tôi. Vì vậy, hãy để anh ấy và tôi bàn chuyện đó. Ồ, ông bắt đầu. Chúng ta nói nơi Kinh Thánh nói. Im lặng, nơi nó im lặng. Và vân vân, và họ đã bỏ đi. Và chỉ trong chốc lát, tôi tiếp tục đánh dấu những câu Kinh Thánh mà anh ấy đã trích dẫn sai, đặt sai chỗ. Nói, không có ngoài 12 người đã từng nhận lãnh Đức Thánh Linh, đó là các sứ đồ, và sự chữa lành thiêng liêng chỉ được ban cho 12 người đó, và vân vân. Vì vậy, anh em thấy đấy, ông ta đã đi sai mục tiêu, một điều dặm. Vì vậy, sau khoảng nửa giờ, ông ấy nói, tôi đã hỏi ông ấy, và ông ấy nói, tôi là ma quỷ. Và vì vậy, sau đó, sau khi nói xong, tôi nói, bây giờ, điều đầu tiên tôi muốn nói, thưa anh, tôi tha thứ cho anh về điều đó, bởi vì anh không có ý đó. Tôi biết anh không có, vì nếu anh là mục sư và tôi là mục sư, chúng ta nên là anh em, thấy không? Và rồi tôi nói, bây giờ hiểu lầm lẫn nhau trong Kinh Thánh là điều gì đó khác biệt. Vậy rồi chúng tôi bắt đầu lấy lời Kinh Thánh, và anh chàng tội nghiệp đã bị lạc đường trong một phút. Ông ta không biết mình phải đứng ở đâu hay làm gì. Rồi ông bị trói buộc quá nhiều, ông không biết phải làm gì. Và ông, khi ông bước ra khỏi tòa nhà đêm đó, ông ấy nói, tôi sẽ nói một điều anh Branham, anh có thánh linh của Đấng Christ, thấy không? Và tôi nghĩ, ma quỷ cách đây vài phút, và bây giờ là thánh linh của Đấng Christ. Đó chỉ là cách bạn tiếp cận nó. Thì thế thôi, Đấng Christ không làm ầm ĩ lên. Bây giờ, người đàn ông đó, bởi vì ông đã làm điều đó, những điều khủng khiếp đã xảy ra với ông ta, gần như mất trí, từ một viện tâm thần hay điều gì đó, đã nhảy ra khỏi cửa sổ và gần như tự sát. Và bây giờ anh ấy đang trở lại với một số người bạn tốt của tôi. Anh ấy đang tìm kiếm mỗi ngày, bếp bắt tem bằng Đức Thánh Linh, muốn đến nhà tôi, được đặt tay trên anh ấy, để nhận lãnh Đức Thánh Linh, một thầy giảng của một giáo hội, giáo phái lớn, thấy không? Vì vậy, chúng ta trả lời một cách chân thành những câu hỏi, với tất cả những gì chúng ta biết cách trả lời. Và bây giờ, tôi sẽ đọc câu hỏi này, được viết một cách độc đáo. Anh Branham, anh vui lòng giải thích tại sao dân sự trong công vụ đoạn 2 câu 4 nói tiếng lạ hoặc ngôn ngữ khác, thậm chí trước khi đám đông đến với nhau trong công vụ đoạn 2 câu 6? Đó là câu hỏi đầu tiên. Vâng, đó là cùng một người. Tôi cho là vậy. Vâng, đó là cùng một người. Ồ, bây giờ, nếu anh em để ý, thưa anh chị em, đã từng viết nó là ai? Nó không hề nói một lời nào về việc họ đang đi xuống tầng dưới, từ tầng trên, và cử tọa không ở trên lầu. Nhưng khi họ đi xuống sân, nơi có nhiều người nhóm lại, đó là khi họ nghe, họ nói tiếng lạ, thấy không, thấy không? Bây giờ anh em có thể nói, ồ, họ đã nói ở đó. Và nếu đó là một cuộc tranh luận hay một sự ồn ào, anh em cũng có quyền để nói. Họ đã không nói cho đến khi họ đi xuống đây, bởi vì khi điều này được nghe thấy bên ngoài, hiểu không? Bây giờ, điều khác ở đây, nó thích hợp với điều đó. Anh em sẽ giải thích làm thế nào Simon biết Đức Thánh Linh đã được ban cho trong công vụ đoạn 8 có 18, đó là tại Samari. Ồ, có một điều, ông ấy không biết họ có Đức Thánh Linh vì việc nói tiếng lạ, hoặc Kinh Thánh không nói họ đã có. Họ chỉ nhìn thấy kết quả. Không ai có thể nhận lãnh Đức Thánh Linh mà không có điều gì đó xảy ra với họ, đúng vậy. Nhưng nó không nói rằng họ nói tiếng lạ ở đó. Vì vậy, nó phải là điều gì khác mà ông đã thấy ngoài việc nói tiếng lạ, bởi vì nó không bao giờ đề cập đến việc họ nói tiếng lạ. Và giải thích làm thế nào chúng ta biết một số người vào ngày lễ ngũ tuần đã nói tiếng Galile. Phần lớn nhất của họ ở đó là người Galile, và tất cả họ. Bây giờ, như tôi đã nói sáng nay, bây giờ có hai điều, hai khả năng. Bây giờ tôi sẽ đứng về phía mà nhiều người đang nói tiếng lạ. Những người đó không nói tiếng lạ, nhưng bằng các ngôn ngữ, khi họ đi ra khỏi phòng cao và bắt đầu gặp gỡ dân sự. Nhưng nếu anh em đọc Kinh Thánh, hãy lắng nghe kỹ bây giờ. Chẳng phải tất cả những người Galile này đều nói sao? Và làm thế nào chúng ta nghe? Làm thế nào chúng ta nghe mỗi người bằng tiếng riêng của chúng ta, nơi chúng ta được sinh ra? Chẳng phải tất cả những người Galile này nói sao? Họ có thể đã nói tiếng Galile, nhưng họ đang nghe họ nói bằng ngôn ngữ khác. Có thể là họ đang nói một ngôn ngữ khác, ngôn ngữ của chính họ. Dù thế nào đi nữa sẽ không thành vấn đề. Nó vẫn không làm cho quan niệm ngũ tuần đúng, thấy không? Bởi vì hãy lắng nghe, đây là lý do tại sao không phải để nói điều gì đó khác biệt, nhưng chỉ là một sự kiện rõ ràng. Nếu anh em để ý, tại sao Phi-rơ đứng dậy lúc đó và nói với cả đám đông, và mọi người đều nghe ông bằng ngôn ngữ ông đang nói. Vì 3.000 người đã được cải đạo, của những người Do Thái trung thành, những người thật sự kiên định trong tôn giáo của họ hết sức, nhưng họ phải đứng, hiểu mọi lời của Phi-rơ rao giảng về các đấng tiên tri, và vân vân mang đến lễ ngũ tuần. Vì họ la lớn và nói, hỡi các anh em, chúng tôi có làm gì để được cứu? Phi-rơ nói, hãy ăn năn và chịu pháp báp têm cho mỗi người trong các ngươi, trong danh Chúa Giêsu Christ để được tha tội mình. Bây giờ cứ để tôi nói điều này với tất cả tấm lòng của tôi để anh chị em thấy những gì tôi đang cố gắng nói với anh chị em. Tôi chắc chắn tin vào việc nói tiếng lạ. Tôi tin rằng đó là một ân tứ dành cho hội thánh. Tôi tin rằng có một cái lưỡi. Tôi đã nói tiếng lạ nhiều lần chính tôi. Hãy để tôi đưa ra cho anh em một ví dụ nhỏ, những gì tôi nghĩ ngũ tuần đã có. Và rồi tôi sẽ, điều gì đó giống như nó, bây giờ hoặc điều gì đó theo thứ tự này. Tôi đã ở Dallas, Houston, Texas, ngay trước khi bức hình này được chụp khoảng một ngày. Chúng ta có thể có hội trường âm nhạc, chúng ta đang chứa 8.000 người, nhiều người không thể vào được. Vì vậy, chúng ta đi qua đền tạm của Raymond Ritchie. Tôi quên chị, đó là một đền tạm lớn, khổng lồ, và chúng tôi đã làm đầy đủ điều đó. Và tôi giảng và cầu nguyện cho người đau ở đây. Sau đó, trong khi họ đưa họ ra ngoài, tôi sẽ đi qua và giảng và cầu nguyện cho họ ở đây, tại nhà thờ của Raymond Ritchie, bên kia sông. Và rồi khi chúng tôi ở trên đó chuẩn bị quay trở lại hội trường âm nhạc, tôi, Howard đã để cho tôi tiếp tục càng lâu càng tốt. Và anh ấy chạm vào vai tôi, vỗ nhẹ vào phía tôi. Nếu anh em để ý trong phòng khi sự sức dầu đang diễn ra, họ sẽ vỗ nhẹ tôi như thế này. Điều đó có nghĩa là đã đến lúc bỏ đi. Đừng nói nữa, đi thôi. Và Howard, trước đây tôi đã đứng đó. Anh ấy chỉ nắm lấy tay tôi, quàng tay tôi qua vai anh ấy và đi ra ngoài. Thấy không? Bởi vì anh ấy biết tôi thật sự đã chịu đựng đủ. Ồ, tôi bắt đầu rời bục giảng khi anh ấy vỗ nhẹ tôi. Tôi nói, được rồi, anh ơi. Bắt đầu rời bục giảng. Và một cô gái, bé gái đang ngồi đứng ở đây, khóc. Cô gái Mexico nhỏ bé, trong khoảng 12, 14 tuổi, chỉ ở tuổi thiếu niên. Và tôi nhìn cô ấy và tôi nói, chuyện gì vậy cháu bé? Tôi nói, cô ấy đang khóc. Howard, bởi vì, nói, anh đã làm đủ rồi, anh có một nhóm khác ở đó đang chờ đợi. Và tôi nói, mang cô ấy lên đây. Và tôi chỉ đưa tay qua, ra hiệu như thế. Và cô ấy bước lên bục. Tôi tin anh Wood và họ đã có mặt. Bây giờ, họ đã có mặt tại buổi nhóm. Tôi không biết có phải vào lúc đó hay không. Anh Wood, anh ở đâu tối nay? Là đúng thế không? Vâng, anh đã ở đó. Và tôi nói, mang cô ấy lên bục. Ồ, tôi nói, nhìn kìa, cháu yêu quý. Cháu có tin rằng Đức Chúa Trời có thể nói cho tôi biết nan đề của cháu là gì không? Và nó cứ cúi đầu xuống. Ồ, tôi nghĩ, cô ấy có thể bị câm điếc. Vì vậy, tôi nhìn lại lần nữa. Tôi đã thấy đó là cách nói, và tôi nói, ồ, cô ấy không biết nói tiếng Anh. Cô ấy không thể nói một từ tiếng Anh. Vì vậy, cô ấy đến từ Mexico. Vì vậy, họ có một người thông dịch đến. Và tôi nói, cháu có tin không, cháu yêu quý, rằng Chúa Giêsu có thể nói cho cháu biết nan đề của cháu là gì không? Ồ, cô ấy nói lại với người thông dịch, nói, vâng, cô ấy tin điều đó. Và tôi nói, cháu không biết nói tiếng Anh chút nào à? Và người thông dịch đã nói với cô ấy. Cô ấy nói, không, cô ấy không bao giờ biết bất kỳ từ tiếng Anh nào. Cô ấy đến từ Mexico. Và vì vậy, khi tôi... Rồi khải tượng bắt đầu, và tôi đã nói, họ không thông giải khải tượng. Đấy, bởi vì anh em đang nói liên tục, không bao giờ thông giải một khải tượng. Vì vậy, cho đến khi tất cả kết thúc, và rồi họ nói, cho họ biết những gì đã xảy ra. Vì vậy, sau đó, trong khi tôi bắt đầu nói, tôi đã thấy một khải tượng. Tôi nói, tôi thấy một bé gái khoảng 6 tuổi. Cô ấy mặc một chiếc váy kẻ sọc với những dải tóc đen buông xuống phía sau lưng, và những chiếc nơ ở trên đó. Cô ấy đang ngồi bên một lò sưởi kiểu cũ, có một cái ấm lớn và cô ấy đang ăn bắp màu vàng từ nó. Cô ấy ăn rất nhiều bắp cho đến nỗi cô ấy trở nên đau dữ dội. Cô ngã xuống và mẹ cô đặt cô trên giường và cô bị động kinh. Và đó là những gì đã xảy ra với cô ấy. Thấy không, tôi nói, cháu bị động kinh kể từ đó. Và nhanh chóng, trước khi bất cứ ai nói điều gì, cô nhìn lên người thông dịch. Cô nói bằng ngôn ngữ của chính mình. Tôi nghĩ ông ấy không thể nói tiếng Tây Ban Nha. Và người thông dịch nói, anh có nói tiếng Tây Ban Nha không? Tôi nói, không thưa ông, tôi đã nói tiếng Anh. Anh ấy nói, ồ, cô ấy nói anh đã nói tiếng Tây Ban Nha. Tôi đã nắm bắt được điều đó. Tôi nói, dừng máy ghi âm lại. Có một nhóm đông máy ghi âm, có lẽ 30 máy này trong số chúng đang hoạt động mỗi ngày. Anh Roy Robertson, anh có ở đó không? Vâng, anh Roy Robertson và chị Robertson và họ đã ở đó. Vì vậy tôi nói, hãy dừng máy ghi âm lại, bắt lại, và nó thực sự bằng tiếng Anh. Nhưng anh em thấy đấy, rồi khi tôi bắt đầu, chừng nào khải tượng đang diễn ra, tôi đang nói tiếng Anh, nhưng cô ấy đang nghe nó bằng tiếng Tây Ban Nha. Làm sao mỗi người chúng ta đều nghe tiếng riêng của xứ chúng ta, nơi chúng ta được sinh ra, thấy không? Và nhưng ngay khi tôi bắt đầu nói chính tôi, thì cô ấy không nghe thấy điều gì mà tôi nói. Nhưng trong khi sự hà hơi trên, bây giờ hãy áp dụng điều đó cho ngũ tuần chỉ một lần, thấy không? Bạn ơi, Đức Chúa Trời là quan án của tôi. Đức Thánh Linh đã làm điều đó. Bây giờ chúng ta hãy áp dụng điều đó trở lại với lễ ngũ tuần vì ý nghĩa của chúng ta. Đức Thánh Linh sẽ không làm bất cứ điều gì chỉ để nói Ngài đã làm điều đó. Nó phải là một nguyên nhân và một lý do, thấy không? Bây giờ vào ngày đó, làm sao chúng ta nghe mọi người nói tiếng riêng của chúng ta, nơi chúng ta được sinh ra? Hỡi người Galilee, há chẳng phải tất cả những người này đang nói sao? Làm sao họ biết họ là người Galilee nếu họ không nói tiếng Galilee? Tất cả họ đều ăn mặc giống nhau. Làm sao họ biết họ là người Galilee? Hỡi những người Galilee, chẳng phải tất cả những điều này sao? Và làm thế nào chúng ta nghe mọi người bằng tiếng riêng của chúng ta, nơi chúng ta được sinh ra? Rồi có một người khác, một người Galilee, Phi-e-rơ, và bắt đầu giảng cho họ. Và bằng cách nào đó khác, trong vô số người đó, 3,000 linh hồn đã hiểu ông và đã đến và được cải đạo và dâng đời sống của họ cho Đấng Christ. Bây giờ hãy lắng nghe. Xin cho tôi chỉ lấy cho anh em một câu kinh thánh nữa. Chúng ta hãy đi qua tới lời thánh Phao-lô vĩ đại. Và rồi chúng ta sẽ đọc chương 12 của Cô-rinh-tô nhất. Và rồi đi vào chương 13 của Cô-rinh-tô nhất. Vì Phao-lô nói về, nếu tai sẽ nói với mũi, ta không cần ngươi. Và vân vân, những chi thể của thân. Rồi trong chương thứ 13, hãy lắng nghe những gì ông nói bây giờ. Bây giờ chúng ta biết rằng có hai loại tiếng khác nhau được đề cập trong Kinh Thánh. Một trong chúng là một ngôn ngữ, mà nó là một thổ ngữ của thế gian. Bây giờ tiếng khác là tiếng lạ. Bây giờ nhiều người quý báu nhất của tôi đã nói với anh em tôi là người ngũ tuần. Bây giờ hầu hết dân sự của tôi tin rằng khi họ nhận lãnh Đức Thánh Linh, họ chỉ đứng dậy và nói tiếng lạ. Điều đó hoàn toàn trái ngược với Kinh Thánh. Thế thì dân sự không biết họ đang nói gì. Nhưng vào ngày lễ ngũ tuần, mọi người đều biết họ đang nói gì. Điều đó là sự ra đi, đến với mọi quốc gia, thấy không? Chúa Giê-xu phán phúc âm phải được rao giảng cho cả thế giới, bắt đầu tại Jerusalem. Đó là nơi nó phải là cách đó. Bây giờ để ý, Phao-lô đã nói rằng một thứ tiếng mà nếu các ngươi đã nói trong đó, thứ tiếng không biết là sự ban cho của các thứ tiếng, trừ phi nó được thông giải hay bởi sự khải thị mà nó sẽ không được ích lợi nhiều. Và rồi chúng ta tìm thấy rằng trong chương 13 ông nói, dù tôi nói các thứ tiếng của loài người, đó là tiếng địa phương, hay của các thiên sứ, dù tôi nói tiếng loài người hay các thiên sứ, mà không có lòng yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Vì vậy anh em có thể nói bằng cả tiếng chân thật của loài người và các thiên sứ, mà anh em vẫn chưa có Đức Thánh Linh. Chẳng phải chúng ta vừa có điều đó trong Hebrew 6 sao? Mưa rơi xuống trên lúa mì và cỏ dại, Chúa Giêsu chẳng đã nói mưa đến trên người công bình và người gian ác. Thấy không? Cùng một cơn mưa làm cho lúa mì lớn lên, cũng là một cơn mưa làm cho cỏ lớn lên. Nhưng bởi kết quả của điều đó, anh em biết nó. Và bông trái đầu tiên của Thánh Linh là tình yêu thương. Điều Phao-lô đã nói, nếu tôi có tất cả, có thể nói mọi thứ tiếng mà không có tình yêu thương, lòng nhịn nhục, hiền lành, đức tin, kiên nhẫn và vân vân, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi, thấy không? Và rồi để ý về những ân tứ, anh em nói, ồ, có một người vĩ đại của Đức Chúa Trời, ồ, người ấy thực hiện những phép lạ, điều đó vẫn không làm cho anh ta đúng. Dù tôi có ân tứ về phép lạ, Phao-lô đã nói trong Cô-rinh-tô thứ nhất, điều gì đó theo thứ tự đó. Dù tôi có đức tin đến nỗi tôi có thể dời núi và không có những bông trái của Thánh Linh, tình yêu tôi vẫn chẳng ra gì, phải không? Bởi vì đức tin sẽ làm bất cứ điều gì. Đó là lý do tại sao tôi luôn nói, anh không được chữa lành bởi những công trạng của sự cứu rỗi của anh. Anh xứng đáng được chữa lành bởi công đức của anh, nếu anh có thể tin. Bây giờ hãy xem, dù tôi nói được các thứ tiếng của loài người và các thiên sứ mà không có tình, dù ông có thể làm điều đó, tôi chẳng ra gì. Vì vậy anh em thấy, anh em không thể nói gì cả. Bây giờ, với người bạn giám lý quý báu của tôi có hai người đang ngồi ngay tại đây và ở mọi nơi. Tôi đã đưa họ ra đây. Nhiều người trong họ, giáo hội giám lý đã thường tin, trở lại trong thời ban đầu, nguyên thủy của nó rằng, khi một người có đủ niềm tin và được thánh hóa để la lớn, người đó có điều đó. Ngũ tuần nói, khi người ấy nói tiếng lạ, người ấy đã có điều đó. Và ngày nay họ nói, nếu anh có một chức vụ chữa lành, anh đã có điều đó, nhưng không có bất kỳ. Hãy lắng nghe thưa bạn. Đừng cố gắng phụ thuộc và tìm kiếm những cảm giác. Thay vào đó hãy dựa trên những thực tế. Đấy, không dựa trên cảm giác. La hét là được thôi. Nói tiếng lạ thì được thôi. Ngợi khen Chúa thì đúng rồi. Đức tin dành cho những phép lạ thì tốt. Tất cả những điều đó và những cảm xúc đó. Một số người trong họ nói, ồ, tôi cảm thấy nó giống như một cơn gió thổi ào ào. Một người khác nói, tôi cảm thấy lửa trong linh hồn tôi, vì vậy, điều đó không làm cho nó đúng, cách nào cũng vậy, chính là những gì bạn có sau khi bạn đã nhận được nó. Đấy, đó là những gì đáng kể, thấy không? Vì vậy, bạn không thể ghim nó vào bất kỳ cảm giác nào đó. Bây giờ, đó là điều thành thật nhất mà tôi biết. Bây giờ, tôi có thể sai. Nếu tôi là vậy, thì tôi hiểu sai lời Kinh Thánh. Và nếu nó trái ngược, ồ, tôi không muốn nó là trái ngược, thấy không? Nhưng tôi chỉ đang nói với lời giải thích của tôi về những gì tôi tin là đúng. Bây giờ chúng ta mất nhiều thời gian ở đây về điều này, trước khi chúng ta bắt đầu vào buổi nhóm thường lệ. Và bây giờ chúng ta không đề cập đến những điều này xung quanh đền tạm nữa trước đây. Đây là lần đầu tiên tôi đoán trong một thời gian dài, có lẽ trong 1 hoặc 2 năm, hay gần như thế, và rồi có lẽ một số người của chúng ta đi vào và họ nói, ồ, anh Branham, tôi đã có môi nói lắp bắp, và tôi đã làm điều này, tôi đã làm điều kia. Tôi đã nói, ồ, được rồi, điều đó rất tốt. Bây giờ, nếu anh em muốn nói tiếng lạ, tôi tin Đức Chúa Trời sẽ để cho anh em làm điều đó, nhưng theo lời Kinh Thánh, anh em vẫn không là gì cho đến khi Đức Thánh Linh đến. Rồi sau khi Đức Thánh Linh đến, thì anh em có thể nói tiếng lạ và có. Đức Chúa Trời sẽ chỉ lấy bản chất của anh chị em và cắt nó ra cho anh chị em, và làm cho anh chị em trở thành đầy tớ tốt nhất mà anh chị em có thể làm. Ngài có thể khiến anh em rao giảng phúc âm. Ngài có thể khiến anh em có ân tứ nói tiếng lạ. Ngài có thể làm cho anh em trở thành một nhà tiên tri. Ngài có thể ban cho anh em một linh của lời tiên tri. Ngài có thể, thật khó nói, những gì Ngài sẽ làm cho anh em, hay là Ngài có thể làm tất cả những điều đó cho anh em. Nhưng điều đầu tiên là chắc chắn rằng, bởi một, không phải cảm giác, nhưng bởi một Thánh Linh, tất cả chúng ta đều chịu phép báp têm trong một thân thể, và rồi những ân tứ đến từ thân thể đó. Đấy, nói tiếng lạ và mọi thứ. Đó là gì? Nếu người Nazarene đến với tôi, anh em sẽ nói, anh Branham, bây giờ, có một người Nazarene và người giám lý. Họ nói rằng họ đã nhận được Đức Thánh Linh khi họ la lớn. Họ nói rằng họ đã nhận lãnh Đức Thánh Linh. Tôi không nói họ không có. Nhưng đây là một điều mà tôi quan sát bởi bông trái của họ. Khi lẽ thật được bày tỏ, một số người trong họ quay lại, chống lại nó. Một cách cay đắng, đó là ma quỷ. Thế thì bông trái cho thấy nó đến từ đâu? Thấy không? Nó cho thấy họ đã không hiểu được điều đó. Nhưng những ai muốn bước đi trong sự sáng thì tiếp nhận lời. Cách đây một thời gian ở đây, tôi đang giảng dưới Kentucky và bên ngoài buổi nhóm có một người thuộc về một giáo hội. Tin rằng những ngày phép lạ đã qua rồi. Người ấy đang cầm một chiếc đèn lồng trong tay. Và ông nói, tôi chỉ đợi ông, thầy giảng à, một ông cậu già và tôi mà đã qua đời bây giờ. Và tôi nói, vâng thưa ông. Ông ấy nói, tôi là như vậy. Và tôi bắt tay ông, tôi nói, tôi chắc chắn vui mừng được gặp ông, người anh em của tôi. Và ông ấy nói, tôi chỉ muốn nói với anh rằng, tôi tin rằng anh hoàn toàn sai. Tôi nói, ồ, anh có quyền làm điều đó, bởi vì anh là người Mỹ. Và ông ấy nói, ồ, anh em thấy đấy. Và chúng tôi đã. Tôi nói, sai về điều gì? Anh muốn nói về sự chữa lành à? Tôi nói, thế thì cô bé đi chân đất đó mà vừa mới bước lên đó ngày hôm qua. Tối hôm qua đã có một đứa con nhỏ thì sao? Cô ấy chưa quá 14 tuổi. Chính cô ấy đi chân trần hơi cũ. Anh em gọi thế là gì? Vải bông kẻ, vải hoa hay một loại váy nào đó. Tôi không biết về vải. Và cô ấy có một đứa con nhỏ trong tay. Và cô ấy bước đến gần tôi. Và mọi người nhìn ra ngoài cửa sổ. Và đây là giáo hội giám lý. Giáo hội giám lý đồi trắng ở ngay ngoài Baskerville, Kentucky. Nơi tôi được sinh ra, và chị ấy có đứa con nhỏ này. Và tôi nói, chị, tôi đã hỏi, ai bị đau? Và cô ấy bước lên qua đó. Cô ấy nhỏ bé, rụt rè, cái đầu nhỏ bé của cô cúi xuống. Và cô nói, vâng thưa ông, con tôi. Và điều nhỏ bé đã diễn ra như thế. Tôi nói, chuyện gì vậy, thưa chị? Chị ấy nói, nó bị co giật. Và tôi nói, những cơn co giật à? Vâng thưa ông. Tôi nói, nó đã có những cơn co giật này bao lâu rồi? Và cô ấy nói, ồ, kể từ khi nó được sinh ra, và nó có thể gần một tuổi. Và tôi nói, chị có muốn để tôi ôm đứa bé đó không? Ở trên vùng núi đó, anh em phải quan sát về điều đó. Và cô ấy nói, vâng thưa ông. Cô ấy đưa cậu bé vào tay tôi. Trong lòng tôi chỉ đứng im một phút. Tôi nói, lạy Chúa, nếu Ngài sẽ để con thắng những người này, thì xin hãy làm điều gì đó cho con bây giờ. Và trong khi tôi đang giữ nó trong tay, nó ngừng co giật. Tôi đã nhìn vào nó, đặt nó lên, giơ tay, chơi với nó. Và nó cười toe toét và cười với tôi. Tôi nhìn xuống cô ấy, và cô ấy nhướng lên. Đầu nhỏ của cô ấy cụp xuống, tóc rẽ ra và xõa xuống lưng. Và tết tóc trên đó, cô ngẩng đầu lên và những giọt nước mắt chảy dài trên đôi má bé nhỏ của cô. Những người đàn ông thô lỗ đang đứng đó, râu ria trên mặt họ dài như thế. Và những giọt nước mắt chảy dài trên má họ. Nhìn xung quanh tôi nói, đây là con của chị ơi, Chúa Giêsu Christ làm cho nó khỏe mạnh. Và những bà cụ già bắt đầu ngất xỉu và ngã trên sàn nhà và đổ nước vào mặt họ và quạt cho họ. Ồ, tôi nói, điều đó đã làm gì? Ông ấy nói, ông Branham, tôi không thể chấp nhận bất cứ điều gì cho đến khi tôi nhìn thấy nó một cách thấu đáo. Tôi nói, ồ, tôi cho là vậy, ý kiến hay. Nhưng tôi nói, tôi muốn hỏi anh sống ở đâu? Ông ấy nói, quay lại bên kia núi ở đây, một con đường đi qua nhà với tôi để ăn tối nay, và tôi sẽ cho anh một ít sữa bơ và bánh ngô. Tôi nói, tôi muốn đi, và tôi thực sự đói, nhưng tôi nói, tôi không thể làm cho điều đó, phải về nhà với chú tôi. Và ông ấy nói, ồ, tôi muốn hỏi anh đôi điều, làm sao anh biết mình sẽ về đến nhà? Ông ấy nói, ồ, tôi sẽ chỉ đi bộ qua ngọn núi đó. Tôi nói, anh có thể thấy nhà của mình không? Ông ấy nói, không. Tôi nói, thế thì làm sao anh biết mình sẽ đến đó? Ông nói, có một con đường dẫn đến. Tôi nói, nhưng vẫn còn, anh không thể nhìn thấy nó. Và anh chỉ nói với tôi rằng anh không thể chấp nhận bất cứ điều gì nếu anh chưa nhìn thấy nó một cách thấu đáo. Ồ, ông ấy nói, tôi sẽ chỉ lấy ánh sáng và bước đi với ánh sáng. Tôi nói, đó chỉ là những gì tôi đang cố gắng để anh làm. Giống như đèn lồng đưa ra ánh sáng, anh em bước đi trong sự sáng như Ngài ở trong sự sáng, chúng ta sẽ đến đó được thôi. Mặc dù tôi không thấy sự cuối cùng một cách rõ ràng, nhưng tôi biết nó sẽ ở đó. Chúng ta hãy cầu nguyện bây giờ. Lạy Cha Thiên Thượng, chúng con biết ơn Ngài vì sự nhân từ của Chúa Giêsu Christ, đấng là trung tâm của tình yêu thương. Và trước đây con nghĩ rằng Ngài giận con, nhưng Chúa Giêsu yêu thương con. Nhưng bây giờ con thấy rằng Chúa Giêsu là chính tấm lòng của Đức Chúa Trời. Vì vậy con biết rằng Ngài yêu thương con và đã chịu khổ vì con. Và lạy Cha là Đức Chúa Trời, con cầu nguyện cho thế giới này ngày hôm nay và cho đất nước của chúng con. Con cầu xin Chúa ơi, xin tha thứ cho những lỗi lầm của chính con và cho những lỗi lầm của dân sự con, những người mà Ngài đã ban cho con để chăn dắt Và con cầu nguyện rằng Ngài sẽ ban phước cho họ và mỗi người trong những người đã có mặt trong buổi nhóm nhỏ này. Đó là những câu hỏi được đặt ra. Hoặc có lẽ con đã nói điều gì đó trái ngược với những gì họ tin. Lạy Chúa, chính con không thể giải thích điều đó. Con không thể, nhưng xin để xin Ngài chỉ cho họ biết, cha ơi, điều đó trong lòng con, ý con là gì. Xin vui lòng, con cầu xin Ngài làm điều đó. Xin ban phước cho họ với nhau. Xin ban phước cho chúng con bây giờ, khi chúng con đang chờ đợi lời Ngài, chỉ một lát trước buổi lễ báp têm. Xin giúp chúng con nói điều nào là đúng. Xin giúp chúng con trong sứ điệp này tối nay, cổ họng con hơi khàn. Con cầu xin Ngài sẽ giúp con, lạy Chúa yêu dấu, và Ngài sẽ chữa lành những người đau ốm và bệnh tật ở giữa dân sự, vì chúng con cầu xin điều đó trong danh Chúa Giê-xu. Amen. Bây giờ nếu anh em muốn, chỉ trong vài phút tới, chúng ta hãy lật qua sách Roma chương thứ 6. Ồ, chờ đã, tôi tin rằng tôi đã. Nói tôi có nhiều câu hỏi hơn. Nói tôi sẽ chỉ trả lời vào tối thứ tư này. Nếu điều đó ổn, tôi đã xong quá trễ bây giờ. Tôi đã không để ý những người đang nằm đó cho đến bây giờ. Bây giờ Roma chương thứ 6, chúng ta hãy đọc. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta sẽ cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng? Không hề như vậy. Làm thế nào chúng ta là những người đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Hay là anh em không biết rằng rất nhiều người như trong chúng ta thảy đều chịu phép báp têm với Chúa Giêsu Christ, tức là đã chịu phép báp têm bởi sự chết của Ngài sao? Vậy chúng ta được chôn với Ngài trong phép báp têm bởi sự chết, hầu cho như Đấng Christ đã được sống lại từ kẻ chết bởi sự vinh hiển của Cha thế nào, thì chúng ta cũng nên bước đi trong đời mới thể ấy. Vì nếu chúng ta đã được làm một với nhau trong sự giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại của Ngài. Nếu tôi sẽ lấy một đề tài tối nay, trong khoảng 20 phút, tôi muốn nói điều này, sự đồng nhất, được đồng nhất với Đấng Christ. Anh em biết đấy, có trong đất nước ngày nay, rồi nhiều người bất mãn. Và thật kinh ngạc khi anh em đi vòng quanh và nhận ra rất nhiều sự không hài lòng. Mọi người hầu như không biết họ muốn làm gì. Họ đi xuống đường với tốc độ khoảng 78 dặm một giờ, trong một khu vực 30 dặm, đạp banh và quay vòng quanh góc và khởi động với tốc độ như vậy cho đến khi chúng sẽ đốt cháy một nửa lốp xe. Để đi đến một khối phố, ngồi và nói chuyện một lát, dường như người ta không biết họ muốn gì. Một số người trong số họ bị quấy rầy đến nỗi họ đi đến hiệu thuốc và mua cho mình một chai thạch tín, axit sulfuric hay thứ gì đó và tự tử. Người ta thấy họ nằm chết. Một số sẽ bật vòi phun xăng của họ trong phòng hoặc đặt trong xe ô tô của họ với một ống dẫn khí carbon monoxide, cố gắng tránh xa cuộc sống. Một số người trong họ sẽ leo lên cây cầu và viết một ghi chú nhỏ và dán nó trên áo khoác của họ và đặt nó xuống và tự lao mình xuống sông chết, nhảy ra khỏi những ngọn núi, những ngọn tháp cao. Và một số người sẽ lấy một khẩu súng lục và đưa nó lên đầu họ và thực sự bắn nổ tung não của họ. Họ chỉ bất mãn. Các bệnh viện đầy những người bất mãn, các tổ chức điên rồ bị quá tải.
They don't know what they do want.
bất mãn. Họ không biết họ muốn gì. Dường như có điều gì đó mà họ đang theo đuổi, nhưng họ thật sự không bao giờ đến với nó. Và chúng ta cũng thấy rằng những gia đình là xương sống của quốc gia và của hội thánh. Chúng ta thấy những gia đình tan vỡ và những tòa án ly dị cứ tràn ngập những vụ ly dị. Vị thành niên phạm pháp của những người mẹ để lại đứa con nhỏ của họ cho người giữ trẻ và ra đi, bỏ làm và ở nơi nào đó khi chồng họ có công việc tốt. Nhưng họ không thỏa mãn làm mẹ và ở nhà. Họ không thỏa mãn để ăn mặc như những quý bà. Họ muốn ăn mặc giống như đàn ông. Đàn ông muốn được giống như phụ nữ. Và họ chỉ dường như có điều gì đó sai trật ở đâu đó. Và người ta đang vươn tới điều gì đó và không thể tìm thấy nó. Đó là một tình trạng đáng thương. Họ đã nhìn khắp mọi nơi để tìm thấy điều gì đó, để làm cho chính họ một tấm gương. Chúng ta lấy phụ nữ của thời đại chúng ta. Họ sẽ xem TV cho đến khi họ nhìn thấy một ngôi sao điện ảnh nào đó. Hay là cô ấy sẽ đi ra ăn mặc theo một cách nào đó. Và tất cả phụ nữ sẽ muốn ăn mặc giống như cô ấy, hoặc hành động giống như cô ấy, làm theo gương của cô ấy. Một số cô gái xinh đẹp, ngay trong giai đoạn nở rộ của đời sống, sẽ cố gắng làm mẫu cho chính mình và cố gắng làm cho ngôi sao điện ảnh nào đó trở thành một tấm gương mà họ nên đi qua. Và cuối cùng, họ thấy mình bị nhốt trong cái chuồng tội lỗi mà họ không thể thoát ra. Thật đáng tiếc. Thấy họ đi vào buổi nhóm, nước mắt chảy dài trên má họ, nhưng họ đang tìm kiếm điều gì đó. Chúng ta lấy ví dụ những người đàn ông anh em bắt gặp họ trên đường phố hay trong công việc của họ. Ông già muốn trở thành một thanh thiếu niên. Ông ta sẽ cắt tóc ngắn, để tóc húi cua và làm một cái đuôi vịt ở phía sau. Ông ta muốn trở thành một thanh thiếu niên. Thanh thiếu niên muốn được giống như một trong những ông vua nhạc rock and roll này. Chúng kết thúc ở đâu? Trong tội lỗi và sự ô nhục. Con người dường như không thỏa mãn. Họ đang chạy khắp nơi. Họ sẽ tiếp tục lắng nghe đài phát thanh để biết chuyện cười và những điều mà những người pha trò này lôi ra. Và họ sẽ đi ra và cố gắng bắt chước hoặc hành động giống như những người đó. Anh em hãy nhìn cậu bé đi dạo trên đường phố. Tôi thật biết được điều đó. Và cậu ấy phải là một Baladin hay một Hapalong Cassidy hoặc... Và thế giới thương mại tiếp quản điều đó và kiếm được hàng triệu đô la từ nó. Họ phải là một Roy Rogers hay một ông Dylan hay trang phục chương trình truyền hình nào đó. Họ đang cố gắng giả mạo người nào đó. Họ lấy họ làm gương. Họ đã lấy họ làm tiêu chuẩn sống của họ. Và họ tìm thấy gì ở cuối con đường? Những người nhỏ bé đó hóa ra là những tên xã hội đen và những tên cướp. Những người phụ nữ đó hóa ra là những gái điếm và những người đi dạo trên đường phố và những người phạm tội. Đàn ông hóa ra là những con bạc và những người ưa thích sự vui chơi nhiều hơn những người yêu mến Đức Chúa Trời. Các giáo hội cố gắng bắt chước giáo hội khác, giáo hội lớn. Chúng ta dường như chỉ thấy không có sự thỏa mãn giữa dân sự. Họ làm gì? Điều gì khiến họ làm điều đó? Đó là vì một nguyên nhân. Đó là một bản chất. Đức Chúa Trời đã ban cho họ bản chất đó. Họ có một bản chất khiến họ muốn có điều gì đó để đồng hóa chính họ. Họ phải có điều gì đó mà họ muốn giống như một mục tiêu trong cuộc sống. Họ muốn trở thành một ngôi sao điện ảnh, hay một cao bồi, hay điều gì đó dựa trên ý tưởng đó. Tôi đã nghe trên đài phát thanh, trên đường về nhà, nơi một người đàn ông Ý vĩ đại nào đó ở Denver đang cố gắng chơi trò Hopalong Cassidy, thứ gì đó với một khẩu súng đã được nạp đạn. Và thay vì thế, anh ta sẽ là một Jester phần còn lại của cuộc đời mình. Anh ta đã bắn vỡ xương bánh chè của mình. Thế đấy. Nhưng họ đang cố gắng tìm thấy điều gì đó để xác nhận chính họ. Lý do họ đang làm điều đó là bởi vì có điều gì đó trong họ, và Đức Chúa Trời đã làm cho họ điều đó. Nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho họ một tấm gương để được đồng nhất, và đó là khi Ngài đã làm cho Chúa Jesus Christ trở thành đấng cứu rỗi của anh em. Đó là ví dụ, đó là những gì người ta muốn, nên muốn được đồng nhất với Chúa Giêsu để được giống như Ngài. Nếu tất cả những cậu bé muốn trở thành Hopalong Cassidy hoặc một số trong những người khác này, hay những cô bé của Annie Oakley và vân vân, nếu họ chỉ muốn được giống như Chúa Giêsu, nhiều như họ muốn được như thế. Các trường Chủ nhật sẽ hoạt động khắp mọi nơi nếu những người nữ muốn được giống như ngôi sao điện ảnh nào đó, muốn được giống như Chúa Giêsu. Giáo hội, họ sẽ không bao giờ phải nhận một của dâng, chắc chắn vậy. Đức Chúa Trời đã tạo ra một con người để mong muốn có một gương mẫu, và Đức Chúa Trời đã cho người một gương mẫu. Gương mẫu đó là Chúa Jesus Christ được đồng hóa với Ngài. Bây giờ nếu chúng ta muốn giống như Ngài hơn, thì sẽ không có quá nhiều kẻ tai to mặt lớn trên thế giới. Sẽ không có trẻ em nào bị đói trên thế giới. Sẽ không có rượu whisky hay sự say xỉn hay cờ bạc. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một gương mẫu để giống như vậy, nhưng chúng ta từ chối là đó. Vậy thì đó là vấn đề với thế giới. Họ có ước muốn, Đức Chúa Trời đã ban cho họ điều đó, nhưng họ đã quay nó đi sai đường. Đã đến lúc quay trở lại và đi đúng đường, và đối diện với đồi sọ, thiên nhiên chứng minh điều đó. Bây giờ nếu những người của thời đại này với ước muốn lớn lao và tham vọng lớn đó được giống như người nào đó để làm gương mẫu, nếu họ lấy đấng Christ làm gương mẫu của họ, thì chúng ta có thể sa thải mọi cảnh sát ở đó trong đất nước. Mọi người sẽ nhu mì và khiêm nhường. Mọi người sẽ tử tế và có tình yêu thương anh em. Người này dành cho người khác. Sẽ không bao giờ có một trường hợp ly dị nào từng được cam kết ở đất nước chúng ta. Sẽ không bao giờ có bệnh tật. Chúng ta thậm chí có thể giải tán các bệnh viện nếu mọi người cố gắng lấy Chúa Jesus Christ làm gương mẫu của họ. Chúng ta sẽ không cần điều gì khác. Vì vậy, bản chất đó ở trong con người, nhưng anh ta đặt nó vào điều sai trật, làm cho người nào đó, và anh em biết, Kinh Thánh đã nói chúng ta bị rủa xả khi chúng ta coi xác thịt là chỗ nương cậy của mình. Khi anh em cố gắng đặt xác thịt làm sự trông cậy của mình, hay đặt lòng tin vào xác thịt, Kinh Thánh nói anh em bị rủa xả. Tôi thật sự biết, thật dễ dàng để làm điều đó. Đây là những gì gây ra nhiều điều đó, là những sạp báo của chúng ta đầy những tạp chí thô tục, những ngôi nhà của chúng ta đầy những bức tranh gái đẹp. Màn hình tin tức của chúng ta không bao giờ bị kiểm duyệt. Chúng rộng mở, có thể pha trò bất kỳ loại trò đùa nào, hoặc làm những điều khủng khiếp, không có sự trong sạch giữa chúng ta nữa. Tôi biết anh em nghĩ tôi gay gắt kinh khủng về điều đó, nhưng ấy là người nào đó phải gay gắt về nó. Nó chỉ phải được thực hiện. Khi tôi còn bé, tôi đã đọc quyển Tặc Răng, Những Con Khỉ Không Đuôi. Mẹ có một tấm thảm lông thú cũ mà bà Wayton đã tặng cho bà, đặt trước tủ đựng quần áo. Tôi cắt thứ đó ra và may cho mình một bộ đồ tặc răng. Bà ngủ trên cây trong một tuần, tôi muốn trở thành tặc răng. Rồi khi tôi đọc quyển sách Kỵ sĩ ngôi sao cô đơn, tôi cưỡi một cây chổi ra ngoài là một con ngựa sở thích, cố gắng trở thành một kỵ sĩ ngôi sao cô đơn. Nó không hơn những gì người ta sẽ làm. Đó là những gì bạn đọc, âm nhạc bạn nghe. Đi vào một nhà hàng và nhập rock and roll cũ kỹ này, không ngạc nhiên khi mọi người đang phát điên. Điều đó đủ để làm cho một con người phát điên. Nhưng tôi sẽ biết ơn suốt cả cõi đời đời cho đến một ngày nọ tôi đã đọc về Chúa Giêsu. Điều đó làm tôi thỏa mãn. Tôi muốn được giống như Ngài. Đó là mong muốn của tôi, để có thể rẽ sang phía bên kia hoặc đi dặm thứ hai, để có thể tha thứ vì tất cả điều bất lợi chống lại anh em, không giữ điều gì chống lại bất cứ ai, dù họ đang ngược đãi anh em một cách đúng đắn, hay làm điều đúng đắn của anh em một cách sai trái, nhưng vẫn yêu thương họ. Đó là cách tôi muốn trở thành. Tôi muốn trở thành loại người đó. Tôi muốn có thể để khi tôi bị đẩy lên, tôi sẽ không quay trở lại. Đó là loại gương mẫu mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta trong Chúa Giêsu Christ. Chúng ta nên được đồng nhất với Ngài. Chúng ta được đồng. Làm thế nào anh em trở nên đồng nhất với Ngài? Anh em nói, anh Branham, bây giờ, để có được, anh phải ăn mặc giống như những ngôi sao Hollywood và làm những điều khác này. Nhưng làm thế nào anh trở nên đồng nhất với Chúa Giêsu Christ? Trước tiên, bạn ăn năn về những gì bạn đã làm rồi, rồi bạn được xác nhận với Ngài trong hồ nước ở đây. Không nghi ngờ gì ngoài điều mà nhiều người sẽ được xác nhận với Ngài trong vài phút trong hồ nước. Anh em được đồng nhất với Ngài trong phép báp têm. Vì nếu chúng ta được chôn trong đấng Christ, chúng ta được đồng nhất với sự chết, sự chôn và sự sống lại của Ngài. Đó là lý do tại sao chúng ta chịu phép báp têm. Chúng ta đi xuống nước, trở lại để làm chứng rằng chúng ta tin vào sự chết, sự chôn và sự sống lại của Chúa Giêsu Christ. Và nếu chúng ta được chôn trong sự giống như Ngài, trong sự chết của Ngài, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một lời hứa, chúng ta sẽ giống như Ngài trong sự sống lại, đồng nhất chính mình với nữ hoàng điện ảnh nào đó và xem bạn sẽ ở đâu. Gọi chính mình giống hệt với một anh chàng cao bồi nào đó hay một thanh thiếu niên nào đó và xem bạn sẽ ở đâu. Nhưng tôi thách thức anh em, tối nay hãy coi chính mình giống hệt với Chúa Giêsu Christ trong sự chết của Ngài, trong sự sống lại của Ngài, và thấy nơi anh em sẽ sống lại. Vì nếu chúng ta chịu khổ với Ngài, thì chúng ta sẽ trị vì với Ngài. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta lời hứa, toàn bộ ước muốn của tôi là được giống như Ngài. Xin nhận lấy con, ơi Chúa, và hung đúc con và tạo nên con. Xin uống nắng con lần nữa, giống như vị tiên tri đã đi xuống nhà của người thợ gốm, đập vỡ tôi và đúc lại tôi. Trong Cựu Ước, khi một người muốn được xác nhận ở nhà của Đức Chúa Trời, ông đã lấy đi con vật vô tội nhất mà ông có thể tìm thấy, một con chiên. Và ông biết con chiên được thoát khỏi tội lỗi, vì nó không biết tội lỗi. Và ông đã đi và bắt con chiên và đặt tay trên đầu nó và xưng nhận tội lỗi của mình. Và bởi đức tin, ông đã chuyển tội lỗi của mình trên con chiên và sự vô tội của con chiên trở lại trên ông. Và rồi chiên con đã chết bởi vì nó là một tội nhân, và con người đã sống bởi một hành động của đức tin về sự vâng theo những gì Đức Chúa Trời đã phán. Nhưng ông đã làm gì? Ông đi ngay trở lại ra khỏi đền thờ với ước muốn giống như ông đã có khi đi vào. Bởi vì khi tế bào máu đó bị phá vỡ, và sự sống bắt đầu trong một tế bào máu, và khi tế bào máu đó bị phá vỡ, sự sống của chiên con sẽ không trùng hợp hay trở lại trong đời sống con người, bởi vì đó là đời sống động vật. Người đàn ông đó đã đi ra với cùng một ước muốn mà anh ta có. Vì vậy, anh ta đã phạm tội liên tục mọi lúc một lần nữa. Nhưng đã đến lúc Đức Chúa Trời làm cho chúng ta một gương mẫu và Ngài đã ban cho chúng ta Đức Chúa Giêsu. Và khi một tội nhân đặt tay trên đầu quý báu của Ngài và xưng nhận tội lỗi của mình, và tội lỗi của người đó được biến đổi hoặc được chuyển đổi từ tội nhân sang Chúa Giêsu. Và sự vô tội của Chúa Giêsu được chuyển giao bởi Đức Thánh Linh trở lại trong con người đó. Người ấy là một tạo vật mới trong Chúa Giêsu Christ. Đó là nơi tôi muốn được xác nhận. Kinh Thánh nói, Ngài không biết tội lỗi đã trở nên tội lỗi vì chúng ta. Lý do Ngài chịu khổ là vì tội lỗi của chúng ta. Và nó không hơn là những gì đúng, không hơn bổn phận của chúng ta là nhìn vào những điều này và thấy rằng những ước muốn này mà chúng ta có, mà Đức Chúa Trời đã đặt trong chúng ta, để tạo ra trong chúng ta, để làm cho chúng ta muốn được giống như Ngài. Và bây giờ, nếu anh em có thể nhìn thấy điều đó, bởi đức tin trước khi sự ham muốn, sự đập vào anh em, hãy tiến lên được đồng nhất với Ngài trong phép báp têm. Và rồi khi anh em được chôn trong sự giống như sự chết của Ngài, anh em cũng sẽ chia sẻ sự giống như Ngài trong sự sống lại. Vì khi Ngài ra khỏi mồ mả, Ngài cũng chính là Chúa Giêsu đi vào mồ mả. Và nếu chúng ta ở trong đấng Christ, làm thế nào chúng ta vào được? Bởi phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Vào ngày đó chúng ta sẽ đến và chia sẻ sự sống lại của Ngài. Trước đây, có một bài hát nhỏ mà tôi thường hát cách đây nhiều năm. Được giống như Chúa Giêsu, được giống như Chúa Giêsu. Trên đất tôi ao ước được giống như Ngài. Suốt cuộc hành trình cuộc đời từ trái đất đến miền vinh hiển, tôi chỉ cầu xin được giống như Ngài. Từ máng cỏ của Bethlehem xuất hiện một người lạ đến với thế gian. Trên đất tôi ao ước được giống như Ngài. Suốt cuộc hành trình cuộc đời từ trái đất đến miền vinh hiển, tôi chỉ cầu xin được giống như Ngài. Chia sẻ sự nhu mì của Ngài, anh em cũng sẽ chia sẻ quyền năng của Ngài. Hãy chia sẻ sự vâng lời của Ngài và anh em sẽ chia phần vào sự sống lại của Ngài. Hãy làm như Đức Chúa Trời đã phán làm. Trong lòng tôi, điều vĩ đại nhất mà tôi có thể nghĩ đến là được giống như Chúa Giêsu Christ, được đồng nhất với Ngài. Đó là lý do tôi làm báp têm cho dân sự trong danh Chúa Giêsu Christ, bởi vì Ngài là sự nhận dạng của chúng ta. Chúng tôi mang theo giấy tờ tùy thân. Hãy điều gì anh em làm bằng lời nói hay việc làm, hãy làm điều đó trong danh Chúa Giêsu Christ, dâng sự ngợi khen cho Đức Chúa Trời vì điều đó, và chúng ta được đồng nhất với Ngài trong phép báp têm. Tối nay chúng ta sẽ làm phép báp têm chỉ trong vài phút nữa. Những người ở đây trong phòng, ở đây để được báp têm, và nếu có ước muốn nào trong lòng mà anh em muốn, có tham vọng thế gian lớn nào, hãy ăn năn về chúng ngay bây giờ. Hãy nói với Đức Chúa Trời rằng bạn rất tiếc, rằng bạn muốn trở thành một người thế gian vĩ đại nào đó. Nói lạy Chúa, tham vọng hoàn toàn của con là được giống như Chúa Giêsu. Hãy đến một cách nhu mì, khiêm nhường, rồi khi anh em đặt tay trên đầu Ngài và bởi đức tin xưng nhận tội lỗi của mình, nói, lạy Chúa, con xin lỗi vì con đã làm điều đó. Rồi điều gì sẽ xảy ra? Đức Chúa Trời sẽ chuyển mọi tội lỗi của anh em lên trên Ngài, và lấy đi sự vô tội của Ngài và đặt nó trở lại trên anh em. Và anh em đứng được sự công bình trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, bởi vì anh em tin vào Chúa Giêsu Christ, con Ngài. Thật là một kế hoạch cứu rỗi kỳ diệu. Rồi anh em sẽ được dự phần trong sự vinh hiển của Ngài. Sự nhân từ của Đức Chúa Trời sẽ đến trong lòng anh chị em. Quyền năng của sự sống lại của Ngài sẽ làm cho anh chị em trở nên một con người mới. Nó sẽ thỏa mãn mọi khao khát. Khi tôi còn là một cậu bé, tôi đã cố gắng làm mọi thứ. Rồi tôi đã làm mọi thứ tôi đã đủ lớn để làm. Và nhiều điều tôi không đủ lớn để làm, tôi đã cố gắng. Tôi đã từng yêu thích. Tôi thích săn bắn. Tôi nghĩ chính là điều đó. Tôi nghĩ nếu bố tôi là người cưỡi ngựa, và tôi nghĩ giá như mình có thể đến được miền Tây và bẻ gãy những con ngựa của họ. Nhưng thưa anh em, một lần đi ngược lên trên núi ở Arizona, một đêm nọ, mang xuống một đàn gia súc. Tôi đang ngồi ở đó, và một chàng trai tên là Slim có một chiếc lược cũ, trên đó có một mảnh giấy. Anh ấy đang chơi đàn, một người khác đang ngồi ở đó từ Texas, với cây đàn guitar, đang gãy đàn, và họ bắt đầu với một bài thánh ca. Tôi đã cởi yên ngựa ra, đặt đầu xuống, dùng nó làm gối, và cái mền của tôi trùm lên người tôi, và tôi ở trong đó, và vẫn mang đôi ủng của tôi, đôi cửa giữ, tôi lên khỏi mặt đất, và anh ta bắt đầu gãy đàn. Dưới thập tự giá, nơi đấng cứu rỗi của tôi đã chết. Này tôi kêu xin xóa muôn tội trắng tinh. Bởi huyết tôi, tâm tôi thanh sạch an bình. Vinh hiển thay danh Ngài. Tôi cố kéo tấm chăn lên và bịt tai lại. Tôi nhìn lên và những ngôi sao đang xà xuống thấp và tiếng thì thầm của những cây thông trên núi dường như kêu lên, Adam ơi, ngươi ở đâu? Ồ, chăn nuôi gia súc là điều thứ hai. Tôi muốn tìm thấy Đức Chúa Trời. Con đường trở lại đó, đã lên trên một cặp cửa đó. Tôi thưa, thưa Ngài, con không biết Ngài là ai. Nhưng đừng trừng phạt con cho đến khi con có thể tìm thấy điều thật. Hai ngày sau đó đi xuống thành phố, ngồi ở đó và sau đó vài ngày. Sau khi đi vòng quanh, tôi đang ngồi ở đó trên một chiếc ghế dài nhỏ trong công viên. Cô bé người Tây Ban Nha đi qua, và tôi đang ngồi ở đó, suy nghĩ về Đức Chúa Trời. Nó có thể là gì? Một cô gái nhỏ lớn tuổi đến gần, và tôi chỉ là một chàng trai khoảng 18 tuổi. Cô đánh rơi chiếc khăn tay của mình và bước đi. Tôi nói, người nữ, chị đã đánh rơi chiếc khăn tay của mình. Chỉ những ý tưởng về Đức Chúa Trời đã thay đổi ước muốn của tôi. Trái tim người ái nhĩ lan tội nghiệp của tôi đang đói khát. Tôi muốn điều gì đó thỏa mãn. Đức Chúa Trời đã ban cho tôi đặc ân săn bắn khắp thế giới, châu Phi, Ấn Độ, bắn qua những ngọn núi, Canada, về một số chuyến đi vĩ đại nhất và đã đạt được những kỷ lục thế giới. Tất cả được rồi. Nhưng không có gì sẽ thay thế quyền năng đó của Đức Chúa Trời hằng sống, giáng xuống trong linh hồn anh em. Khi tôi đến đó, tôi yêu những ngọn núi, tôi yêu cảnh hoàng hôn. Tôi chỉ cần đóng cọc và buộc con ngựa của tôi và đi lên trên đỉnh núi và ở lại vài ngày, chỉ nhìn mặt trời mọc và lặn, nghe tiếng chim ưng kêu la. Thật tốt đẹp, tôi thích được ở đó. Nhưng thưa anh em, tim tôi bắt đầu đập thình thịch khi tôi nghĩ về. Ô uế, ô uế, những tà linh đã xé nát người. Tất cả đều tốt đẹp khi Chúa Giêsu đến ở lại. Tôi bắt đầu nghĩ về những người đau ốm và sự kêu gọi đó. Và có điều gì đó bên trong tôi kêu lên, hãy xuống khỏi những ngọn núi này nhanh lên, hãy xuống đó với dân sự. Tôi muốn xác nhận mình là tôi tớ của Ngài giữa dân sự Ngài. Ồ, tôi thích đồng nhất chính mình với Ngài biết bao. Rồi liên quan đến điều đó, Ngài trở lại giữa chúng ta và đồng nhất chính Ngài với chúng ta. Ngài ở đây tối nay, thưa bạn. Bây giờ là lúc cho buổi lễ báp têm bắt đầu trong khoảng 10 phút nữa. Và tôi muốn nói một điều này trước khi chúng ta làm điều đó, trước khi chúng ta bắt đầu điều đó. Chúa Giêsu Christ, con Đức Chúa Trời, tôi chỉ muốn nói rất nhiều lời bình luận, nhưng tôi không có thì giờ. Chúa Giêsu Christ, con Đức Chúa Trời, đã xác nhận chính Ngài trong lời Ngài. Chúa Giêsu Christ, con Đức Chúa Trời, đã xác nhận chính Ngài trong buổi nhóm sáng nay bằng sự phân biệt. Đồng nhất chính Ngài trong việc mang một tội nhân ra khỏi tình trạng tội lỗi, đến với một con người mới, một tạo vật mới. Hãy xem người đàn bà thấp kém nhất hay người đàn ông thấp hèn nhất, người say rượu, nghiện rượu và bất kể là gì đi nữa, và làm cho họ thẳng thắn và làm sạch họ và làm cho họ trở nên một quý ông hay một quý bà. Đó là Chúa của tôi. Hãy nhận lấy người đàn ông bị đau ốm và bệnh tật và không còn hy vọng cho anh ta và khiến anh ta sống lại với một đời sống mới. Rồi xuất hiện ở giữa chúng ta và xác nhận chính Ngài như cùng một Chúa Giêsu để biết chính những ý tưởng của lòng chúng ta. Đứng ở giữa chúng ta trong dân sự Ngài. Đức Chúa Trời ở trong dân sự Ngài, đồng nhất chính Ngài. Ngài đang ở đây bây giờ, cũng Đức Thánh Linh đó. Trước khi chúng ta bắt đầu buổi nhóm ở đây cho phép báp têm, trong khi các anh em chuẩn bị sẵn sàng, Tôi tự hỏi điều này. Tôi tự hỏi nếu có người nào ở đây mà không được cầu nguyện cho sáng nay và anh em bị đau, chúng ta hãy xem bàn tay của bạn đưa lên. Hãy đưa tay lên nếu anh chị em đau ốm và có nhu cầu, và anh chị em không được cầu nguyện cho sáng nay. Không có thể cầu nguyện hay không có gì cả. Thật sự đau ốm và bệnh tật. Được rồi. Chúng ta hãy cúi đầu một lát. Lạy Chúa, với cổ họng căng thẳng, giọng nói khàn khàn này, ồ, con cầu xin Ngài làm cho hạt giống sẽ thấm vào trong lòng dân sự, dù thế nào đi nữa. Vào trong lòng dân sự, để chúng con phải được đồng nhất với Ngài. Vì ấy là một câu châm ngôn cổ xưa ở đây trên trái đất. Con chim được biết bởi lông của nó, và con người được biết bởi người bạn đồng hành của mình. Và lạy Cha Thiên Thượng kính yêu, chúng con cầu xin Ngài là bạn đồng hành của chúng con. Lạy Chúa, xin cho chúng con có Ngài, nếu phải trả giá bằng mọi thứ mà chúng con có trên đất này. Chúng con hãy được đồng nhất như người đó thực sự sống với Đức Chúa Trời. Bạn đồng hành của Ngài là Đức Chúa Trời. Hãy nói điều đó giống như đã xảy ra với Phi-rơ và Giăng sau khi họ đã đi qua cánh cổng gọi là cửa đẹp và nói, tiền bạc ta không có, nhưng điều ta có ta sẽ cho anh. Và người què đã được khỏe mạnh. Và khi trước tòa án, người ta nói họ nhận biết họ ngu dốt và không học hành, họ không có học vấn, nhưng họ đã nhận biết rằng họ đã được đồng nhất với tình đồng hành đúng đắn. Họ đã ở với Chúa Giê-xu. Đức Chúa Trời ơi, đó là ước muốn của lòng con, được xác nhận với Ngài, như một trong những đầy tớ của Ngài, như một người yêu mến Ngài, một người mà sẽ trung thực với Ngài, và giữ những lời nói trong sách của Ngài và làm tất cả những gì con biết làm. Điều đó đúng. Bây giờ, Cha ơi, xin Cha xác nhận một lần nữa chính Ngài ở giữa chúng con, để dân sự có thể biết rằng đây không phải là điều gì đó, ồ, thời điểm đặc biệt nào đó, hay điều gì đó theo trật tự đó. Chúa ơi, xin để nó được biết tối nay rằng Ngài là Đức Chúa Trời không hề thay đổi mà đã ở đây sáng nay. Ngài có quyền năng giống như vậy, và những việc giống như vậy mà Ngài đã làm sáng nay. Ngài có thể làm lại tối nay. Ngài đã hứa rằng họ sẽ ở trong những ngày sau rốt. Nhiều người ở đây không thể nhận biết đủ đức tin. Chúng con cầu nguyện rằng Ngài sẽ ban cho họ đức tin bây giờ. Và xin để Thánh Linh Ngài được xác nhận ở giữa chúng con. Vì Ngài đã phán, những công việc ta làm, người đó cũng sẽ làm. Người mà tin ta. Vì vậy, con cầu nguyện Chúa ơi, rằng Ngài xác nhận, rằng Ngài ở đây với chúng con tối nay, và vẫn yêu thương chúng con. Và Ngài muốn mọi người ở đây mà chưa chịu phép báp têm đến và được đồng nhất với Ngài, để họ cũng có thể là những người dự phần của ân điển tuyệt vời này mà có thể được chuyển giao. Từ chúng con đến với Ngài và từ Ngài đến với chúng con. Tội lỗi của chúng con đến với Ngài và ân điển của Ngài đến với chúng ta. Xin nhậm lời Chúa ơi. Xin nghe lời cầu nguyện của chúng con khi chúng con cầu xin trong danh Chúa Giê-xu, con Ngài. Amen. Chúng ta đang đứng trong bóng của sự công bình chính trực của Đức Chúa Trời. Mỗi lần hai hay ba người nhóm lại với nhau trong danh Chúa Giê-xu Christ, Ngài đã hứa Ngài sẽ ở giữa họ. Bây giờ tôi không biết. Tôi đoán một phần của thẻ cầu nguyện đã được lấy đi. Một số trong các bạn có thể vẫn còn một số. Nhiều người trong các bạn không có thẻ cầu nguyện, không quan trọng các bạn có hay không. Nếu bạn đau ốm, bạn bị đau, và nếu Đức Chúa Trời này đáng đã viết Kinh Thánh này, các bạn có tin Ngài một cách trân trọng không? Nếu Ngài trở lại trong giữa chúng ta để chứng minh chính Ngài, bên cạnh sự giảng dạy về lời, rằng Ngài ở đây, thuyết phục tội nhân rằng Ngài ở đây, nếu Ngài ở đây để chữa lành người đau và sẽ bày tỏ nguyên cớ như Ngài đã làm khi Ngài còn ở đây trên đất, các bạn sẽ chấp nhận sự chữa lành của mình cách vui mừng chứ? Nếu các bạn muốn, hãy giơ tay lên, bất cứ nơi nào. Chúng ta sẽ không. Chúng ta không có. Tôi sẽ không biết anh ấy đã phát thẻ cầu nguyện gì. Chúng ta sẽ không có thẻ cầu nguyện. Chỉ anh em cầu nguyện và anh em tin. Và nếu Ngài sẽ làm như vậy và sẽ xác nhận chính Ngài, bạn nên xấu hổ khi không đồng nhất chính mình với Ngài. Bạn nên làm điều đó. Bây giờ đây là một thách thức thẳng thắn. Trong nhà thờ sáng nay chúng ta đã phát thẻ cầu nguyện và gọi họ đến bàn thờ và cầu nguyện cho họ. Và Đức Thánh Linh rúng động với một thời gian tuyệt vời như vậy cho đến khi tôi cảm thấy họ kéo tôi về hai phía. Đó là lúc tôi phải đi bởi vì tôi yếu đuối. Và bây giờ ở đây tôi đang nói, các bạn không có thẻ cầu nguyện hay bất cứ điều gì, đang ngồi ngoài đó trong cửa tọa. Anh chị em thách thức, tôi thách thức. Anh chị em làm điều này để tin rằng câu chuyện tôi đã kể với anh chị em về Chúa Jesus Christ là lẽ thật. Và các bạn cầu nguyện, nếu các bạn bị đau, cho dù... Sáng nay, tôi đã cố gắng xem thử tôi có thể tìm thấy những người không ở với đền tạm không. Tối nay tôi không quan tâm anh em đến từ đâu, anh em cứ cầu nguyện. Thế thì nếu Đức Thánh Linh vĩ đại đó của Đức Chúa Trời, mà chúng ta có bức hình ở đó, nếu Ngài sẽ đến giữa vòng này, anh chị em đã nghe tôi giảng điều đó rất nhiều đến nỗi Ngài đã hứa với chúng ta những điều, rằng Ngài sẽ làm điều đó. Và rồi khi Ngài còn ở trên đất, khi Ngài trở lại trong xác thịt chúng ta, Ngài sẽ làm giống như vậy. Bây giờ nếu anh chị em đau ốm, hãy cầu nguyện, thách thức anh chị em. Hãy thách thức Đức Chúa Trời. Nói lạy Chúa, anh Branham không biết con. Anh ấy không biết gì về con. Nhưng nếu Ngài cứ để anh ấy quay lại với con, để con chạm vào áo Ngài, rồi Ngài phán, con sẽ biết rằng Ngài có liên hệ với hội thánh này. Hội thánh là những người tin. Rồi tôi sẽ biết rằng Ngài hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. Và anh em cầu nguyện. Tôi chỉ cảm thấy được dẫn dắt để làm điều đó. Không biết tại sao tôi đã làm thế, nhưng tôi cảm thấy được dẫn dắt để làm điều đó. Bây giờ, nếu anh em ngẩng đầu lên, ngay tại đây, đang nhìn tôi là người phụ nữ nhỏ bé đã đưa tay lên như thế này, cầu nguyện chỉ cách đây vài phút. Và cô ấy đang cầu nguyện cho người nào khác ngoài chính mình. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy người phụ nữ trong đời. Như tôi biết, chị ấy hoàn toàn xa lạ với tôi. Nhưng chị ấy đang cầu nguyện cho con gái mình về một ca phẫu thuật. Chị thậm chí không đến từ vùng này. Chị đến từ Texas. Đó là Chúa phán như vậy. Chị có thể cầu nguyện không? Chị không có. Chị không cần một cái. Hãy tin hết lòng. Làm sao tôi biết chị đang cầu nguyện về điều gì? Chị không thể thấy Đức Chúa Trời của thiên đàng bày tỏ những bí mật của lòng sao? Daniel đã không nói điều đó trong thời của ông sao? Đức Chúa Trời bày tỏ những bí mật của lòng. Có một phụ nữ đang ngồi kế bên chị ở đó. Cô ấy rất vui vì điều đó. Cô ấy bị bệnh tim và cô ấy muốn được cầu nguyện cho. Vì vậy, nếu chị cứ đặt tay lên cô ấy, được rồi, bây giờ cô trở về Chicago và được khỏe mạnh. Amen. Tôi cũng không biết người đàn bà đó, không biết gì về người ấy. Nhưng Đức Chúa Trời biết các bạn, thấy không? Ngài đang làm cho chính Ngài được xác nhận với chúng ta. Nếu người có thể tin, mọi sự đều có thể được. Người đàn bà Do Thái nhỏ bé này đang ngồi ở đây. Bà cũng đang cầu nguyện, đúng vậy. Bà đang cầu nguyện cho tôi để nói điều gì đó với bà. Tôi đã thấy những rắc rối của bà sáng nay, nhưng tôi thật sự không gọi nó. Nhưng đôi chân bà đã bị làm phiền, sẽ trở nên khỏe mạnh. Vì vậy, bà đừng lo lắng về điều đó. Cô cũng tin, quý cô đang ngồi đây chứ. Cô tin tôi là tiên tri của Ngài hay là đầy tớ của Ngài? Tôi không biết cô. Đức Chúa Trời biết cô. Nhưng nếu Ngài là Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, thì Ngài sẽ làm giống như Chúa Giêsu đã làm. Anh chị em đang cầu nguyện, và dường như tôi bị thu hút bởi anh chị em. Có thiên sứ của Chúa ở bên cô ấy. Nếu cô tin, bệnh tim của cô sẽ hết, và bệnh viêm khớp. Tên cô là cô Wisdom. Đúng vậy, cô hãy trở về và khỏe mạnh. Bà Wisdom, tôi chưa bao giờ nhìn thấy người phụ nữ đó trong đời. Nhưng Ngài là Đức Chúa Trời, nếu bạn chỉ tin điều đó. Đây, nhìn đây, thấy người phụ nữ nhỏ bé đó đang ngồi đó với bàn tay đưa lên như thế này. Tới miệng cô ấy không? Có, anh em không thể thấy ánh sáng đó đang treo lơ lửng ngay trên người đàn bà ở đó sao? Bây giờ hãy nhìn xem, đi xuống ngay phía cô ấy. Tôi thấy nó đang vỡ ra. Bà ấy bị bệnh về gan, bị làm phiền với bệnh gan. Đó là bệnh túi mật. Ồ, bà là bà Palmer. Chính là điều đó. Bây giờ tôi nhớ là ai tôi đã không thấy. Đó chỉ là khái tượng. Tôi thấy chị đang ngồi bên anh Palmer, đúng vậy. Chị ơi, bây giờ chị hãy đi và khỏe mạnh. Hãy tin với cả tấm lòng. Có một phụ nữ nhỏ đang ngồi phía sau chị ấy, cũng ngước lên, hầu như kinh ngạc. Ngay phía sau chị ấy, chị nghĩ bệnh viêm amidan của hai đứa trẻ đó sẽ khỏi, thưa chị, và chị cũng vậy. Thế thì hãy lên đường, về nhà và vui mừng và hạnh phúc. Hãy đặt tay lên trên những đứa trẻ, cả hai đứa với những bệnh đó, và bệnh của chị cũng rời khỏi, chị được chữa lành trong danh Chúa Giêsu. Tất cả anh chị em, các bạn sẽ khỏe mạnh, khỏe mạnh. Anh em có thể thấy Đức Chúa Trời hằng sống đang sống ngày hôm nay không? Ngài thật vĩ đại, Ngài ở bất cứ đâu. Phải không, anh em không muốn được đồng nhất với Ngài sao? Chắc chắn các bạn muốn, chắc chắn các bạn muốn. Bây giờ chúng ta hãy cúi đầu một lát trước khi tôi, nó làm tôi yếu đi rất nhiều. Bao nhiêu người muốn được nhớ đến trong lời cầu nguyện ngay bây giờ? Nói lạy Chúa, xin thương xót con. Bây giờ con muốn tin Đức Chúa Giêsu. Con muốn mọi bệnh tật của con được giải quyết ngay bây giờ. Xin Chúa ở cùng anh chị em. Lạy Chúa, Đấng đã mang Chúa Giêsu trở lại từ kẻ chết, Đức Chúa Trời của thiên đàng. Con cầu xin Ngài thay cho họ rằng đây sẽ là giờ mà họ sẽ tin, tiến lên phía trước nếu họ chưa bao giờ làm điều đó trước đây, và được đồng nhất với Chúa Giêsu Christ ở đây trong hồ nước này tối nay. Vì Kinh Thánh đã nói rằng nếu chúng ta được chôn với Ngài bằng phép báp têm và dự phần với Ngài trong sự chết của Ngài, chúng ta cũng sẽ dự phần trong sự sống lại với Ngài. Đó là một lời hứa, và Thánh Phi-rơ vĩ đại xưa đã nói với chúng ta rằng hãy ăn năn và chịu phép báp têm trong danh Chúa Giêsu Christ để được tha tội, và chúng ta sẽ nhận lãnh sự ban cho của Đức Thánh Linh cả tuần này. Con dâu của con đang ngồi đây. Chúa ơi, bé Lois đang đói và khát và kiêng ăn và chờ đợi. Chị con ngồi phía sau ở đó, đói và khát và kiêng ăn và chờ đợi. Ôi Chúa, xin ban Đức Thánh Linh ngay bây giờ bằng cách nào đó vào trong tòa nhà này và đánh vào linh hồn họ bằng quyền năng của sự sống lại. Và xin cho họ đứng dậy trong quyền năng phục sinh và được đồng nhất với Chúa Giêsu Christ trong sự sống lại của Ngài. Xin nhậm lời, Chúa ơi. Xin tha thứ mọi tội lỗi. Xin bỏ qua mọi điều sai trái, Cha ơi. Và ban cho chúng con ân điển của Ngài khi chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Xin chữa lành tất cả những người đau ốm và bệnh tật. Thầy Chúa, Ngài ở đây. Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài chứng minh chính Ngài, Đức Chúa Trời, và chúng con cầu nguyện rằng biết bản chất của Thánh Linh Ngài, rằng Ngài đã thực hiện một vài điều và rồi biến mất khỏi họ, đã đi nơi nào khác và vào một thành phố khác và đi ra và biến đi. Nhưng Ngài đã để lại dấu hiệu phía sau rằng Đức Chúa Trời hằng sống đã sống. Và con cầu nguyện, lạy Đức Chúa Giêsu, rằng điều này đã là một ấn tượng trên lòng dân sự, rằng họ sẽ không bao giờ quên rằng Đức Thánh Linh hiện diện để chữa lành và cứu rỗi và đổ đầy sự nhân từ của Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. Bây giờ bao nhiêu người ở đây đã chịu phép báp têm? Mời các bạn giơ tay lên. Đã có các thứ của các bạn đã sẵn sàng. Các bạn có thể sẵn sàng xuống hồ nước chỉ trong chốc lát. Và bây giờ, trong khi chúng ta đang chờ đợi Đức Thánh Linh, chỉ trong chốc lát, bao nhiêu người ở đây chưa nhận lãnh Đức Thánh Linh và đang mong muốn cầu nguyện sốt sắng nhận lãnh Đức Thánh Linh. Teddy, nếu các bạn muốn, hay một số người trong các bạn đến với cây đàn piano, ngay lập tức chúng ta sẽ hát một số bài thánh ca ngay bây giờ. Trong khi những người phụ nữ sẽ chuẩn bị cho phép báp têm, đi qua trong phòng này và những người đàn ông đi qua trong phòng này đang chuẩn bị cho phép báp têm, trong khi chúng ta cũng sẵn sàng cho sự kiện này. Và rồi chúng ta sẽ chờ đợi Đức Thánh Linh đến với chúng ta và bày tỏ cho chúng ta những điều mà Ngài muốn chúng ta làm. Sau đó chúng ta sẽ tắt đèn trong thính phòng chính. Mục sư sẽ đi xuống dòng nước ở ngoài ở đây. Và rồi chúng ta sẽ có buổi lễ làm phép báp têm. Chờ một chút, ngay trước khi anh tắt đèn, anh Evan, tôi muốn đọc một số câu kinh thánh trong khi chúng ta đang chờ đợi. Chỉ trong chốc lát, nếu anh em muốn. Trong khi họ bắt đầu chuẩn bị, tôi muốn đọc một số câu kinh thánh ở đây. Bao nhiêu người tin rằng Đức Chúa Trời là vô hạn? Chắc chắn, Ngài ở đây ngay bây giờ. Điều duy nhất anh em phải làm để nhận lãnh Đức Thánh Linh là sống lại và tin nhận Ngài. Ồ, quyền năng của Ngài đã chứng minh rằng Ngài ở đây. Làm sao chúng ta có thể có một bóng dáng của sự nghi ngờ? Từ hiện diện thánh khiết, phước hạnh của Ngài chỉ đang tắm mát linh hồn chúng ta. Tôi cảm thấy như tôi có thể hét lên đến đỉnh điểm của mình về sự nhân từ của Ngài. Và sự thương xót của Ngài còn đến đời đời. Ngài ở đây, lòng tôi đang nóng cháy và nó tràn ngập sự vui mừng và vui mừng tột độ bởi vì sự hiện diện của Ngài. Trước khi họ bật đèn lên, tôi muốn đọc trong Công vụ chương 1. Và tôi tin rằng mỗi người đàn ông, mục sư hay người nào ở đây, nhà truyền giáo hay người nào khác, rằng sẽ là điều này, điều kia. Đức Chúa Trời là vô hạn. Đức Chúa Trời không thể làm một việc theo một cách, rồi quay lại và làm điều này, làm nó theo cách khác. Ngài phải làm điều đó, theo cùng một cách, mọi lúc. Ngài chẳng phải sao? Đây là lời tuyên bố đến từ Đức Chúa Trời. Hỡi những người Israel, hãy nghe những lời này. Đức Chúa Giêsu ở Nazareth, tức là người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc ở giữa các ngươi bởi những sự lạ và dấu kỳ mà Đức Chúa Trời đã làm cho người trong vòng các ngươi, như chính các ngươi đều biết. Những loại dấu hiệu nào Ngài đã làm để chứng minh Ngài là Đấng Mê-si, bởi biết những ý nghĩ trong lòng họ. Đúng thế không? Những gì Phi-rơ đã nói, bởi những dấu kỳ phép lạ, Đức Chúa Trời đã chứng minh rằng Ngài đã ở cùng Ngài. Ngài đã bị phản nộp theo kế hoạch đã định, sự biết trước của Đức Chúa Trời. Các ngươi đã mượn, và bởi bàn tay độc ác, các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá và giết Ngài. Đấng mà Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, đã bứt dứt dây trói đau đớn của sự chết, bởi vì nó không thể giữ Ngài lại dưới quyền của nó. Bởi David đã nói về Ngài rằng, tôi luôn thấy Chúa trước mặt tôi, Ngài ở bên hữu tôi và tôi sẽ không bị rúng động. Bởi cớ đó tôi, lòng tôi vui vẻ và lưỡi tôi trở nên mừng rỡ. Hơn nữa, xác thịt tôi sẽ yên nghỉ trong hy vọng, bởi vì Ngài sẽ chẳng để linh hồn tôi trong âm phủ, cũng sẽ không để cho đấng thánh của Ngài thấy sự hư nát. Chúa đã tỏ cho tôi biết con đường sự sống. Ngài sẽ làm cho tôi đầy dẫy sự vui mừng trước mặt tôi. Hỡi các anh em, ta thật nói cách vững vàng với anh em về tổ phụ David, rằng người đã chết và chôn rồi, và mồ mả của người còn ở với chúng ta cho đến ngày nay. Do đó là một đấng tiên tri, biết rằng Đức Chúa Trời đã thề với một lời thề với người rằng hầu từ của người, theo phần xác thịt, người sẽ làm sống lại đấng Christ để ngồi trên ngai mình. Người đã thấy trước và nói trước điều này về sự sống lại của đấng Christ, rằng linh hồn Ngài không bị để lại trong âm phủ, xác thịt Ngài cũng chẳng thấy sự hư nát. Chúa Giêsu này, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, vì thế chúng ta là những người làm chứng. Ồ, điều đó làm tôi xúc động. Chúng ta vẫn là chứng nhân của Ngài. Ngài đã sống lại từ kẻ chết. Ngài sống tối nay. Vậy sau khi được tôn cao bên hữu của Đức Chúa Trời, đã nhận lãnh từ nơi Cha lời hứa về Đức Thánh Linh mà Ngài đã hứa ban cho điều này, mà bây giờ anh em thấy và nghe. Vì David chẳng hề lên trời, nhưng chính người có nói, Chúa đã phán cùng Chúa tôi rằng, hãy ngồi bên hữu ta, cho đến khi ta để kẻ thù nghịch ngươi làm bệ chân ngươi. Vậy cả nhà Israel khá biết chắc rằng, Đức Chúa Trời đã tôn Giê-xu này mà các ngươi đã đóng đinh trên thập tự giá, làm Chúa và Đấng Christ. Vậy thì ông đang nói bằng ngôn ngữ gì mà tất cả các ngôn ngữ đó trên thế giới đều nghe ông? Bây giờ khi họ, dân sự, nghe lời này, trong lòng họ cảm động, bèn nói với Phi-rơ và các sứ đồ khác rằng, hỡi các anh em, chúng ta phải làm chi? Cách đây một thời gian, họ là điên rồ với họ. Bây giờ sau bài giảng hùng hồn đó, đã đi đến mọi quốc gia đang đứng ở đó. Hỡi các anh em, chúng ta có thể làm gì? Rồi đến toa thuốc, sau đó trả. Bây giờ Phi-rơ nói cùng họ rằng, hãy hối cải và mỗi người trong anh em chịu phải báp têm nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ để được tha tội, và anh em sẽ nhận lãnh sự ban cho của Đức Thánh Linh. Vì lời hứa dành cho các ngươi, cho con cái các ngươi và cho họ những người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. Và với nhiều lời khác, người đã làm chứng và khuyên lớn rằng, hãy tự cứu mình thoát khỏi dòng dõi gian tà này. Nếu đó không phải là cùng một phúc âm mà chúng ta đang rao giảng ngày hôm nay, hãy tự cứu mình khỏi dòng dõi gian tà này. Nhiều dấu kỳ phép lạ đang được thực hiện. Sự hiện diện của Chúa Giêsu Christ tỏ cho thấy chính Ngài sống động. Và cùng một phép báp têm đã được thực hiện ngay tại đây, cũng được thực hiện ngay tại bục giảng ở đây tối nay. Rồi những người đó vui mừng nhận lãnh lời người đều chịu phép báp têm. Và cùng ngày đó có khoảng 3,000 linh hồn được thêm vào họ. Lạy Chúa kính yêu, những người đó, những căn phòng đang đứng đầy những người được xác nhận trong phép báp têm với Ngài. Còn cầu xin Ngài Chúa ơi thay cho họ, rằng nếu Ngài sẽ thật nhân từ Chúa ơi, vào giờ này, khi họ từ dưới nước lên, xin cho có điều gì đó xảy ra với họ, để linh hồn họ sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Xin cho họ đi ra và rời khỏi nước, đi ra để bày tỏ Ngài trong việc rao giảng phúc âm, giảng dạy trường Chúa Nhật, nói tiếng lạ, thông giải tiếng lạ, đang làm những dấu lạ, điều kỳ diệu và phép lạ, và trên hết mọi sự, tình yêu thương của Đức Chúa Trời bùng cháy trong linh hồn họ với sự nhu mì và hiền lành, và lòng kiên nhẫn và sự khiêm nhường. Lạy Chúa, còn giao phó họ cho Ngài. Họ là những chiến tích của sự phục hưng này, và con cầu nguyện rằng Ngài sẽ giữ họ trong sự chăm sóc của Ngài. Và ngày nào đó khi con đang đứng đây cầu nguyện trước Kinh Thánh của Ngài, sau khi con đã giảng từ nó và đã tuyên bố với tất cả tấm lòng con những gì con nghĩ là lẽ thật, như Ngài sẽ bày tỏ nó cho con. Và Chúa ơi, chúng con đang chờ đợi phép báp têm của họ, cũng như tất cả chúng con ở trong cử tòa ở đây đang chờ đợi sự sống lại. Và ngày nào đó, Chúa ơi, trong khi chúng con đang đứng với nhau trong các nơi trên trời, xin cho có một tiếng đến từ trời, kèn sẽ vang lên và những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Xin cho chúng con được cất lên với Ngài để gặp Chúa trên không trung và ở với Ngài mãi mãi. Xin nhậm lời Cha ơi, xin giữ chúng con khỏe mạnh và hạnh phúc và đầy lòng sốt sắng. Chúng con không xin tiền, chúng con không cầu xin những điều dễ dàng. Chúng con chỉ cầu xin được giống như Chúa Giê-xu. Chúng con muốn được đồng nhất với Ngài, với loại Thánh Linh đã ở trong Ngài, nhu mì hiền lành, luôn luôn hướng về công việc của Cha. Lạy Chúa, trong giờ bế mạc của buổi phục hưng này và sự xác nhận này của nhiều người quý báu, tiếp tục xác nhận chính Ngài bằng cách ban cho họ Đức Thánh Linh. Xin nhậm lời Cha ơi, xin ban phước cho đền tạm nhỏ này, ban phước cho mọi mục sư, mọi người đã tham dự nó, mọi hội thánh đã có mặt ở đây. Lạy Chúa, con cầu xin Ngài ban đến sự phục hưng trong mọi hội thánh trên khắp thế giới, và chúng con sẽ thấy họ đến với nhau với một lòng một ý, vì ân sủng cất lên của Chúa Giêsu Christ được ban cho giữa chúng con. Chúng con cầu xin trong danh Chúa Giêsu. Amen. Bây giờ đèn sẽ tắt trong thính phòng chính trong một lát. Những chiếc khăn tay này đã được cầu nguyện, và bây giờ đèn sẽ tắt chỉ trong một thời gian ngắn, và rồi thật im lặng, và mục sư sẽ làm phép báp têm, ngay lần này đến lần khác cho đến khi chúng ta làm xong. Bây giờ nếu mọi người có thể thấy, bây giờ và một micro đó, kéo micro đó xuống tận đáy hồ ở đó. Vâng, đúng vậy, có vẻ tốt hơn. Vâng. Đây là với máy ghi âm. Được rồi, anh ấy đang lo liệu điều đó. Tôi muốn làm điều này. Chính tôi tối nay. Tôi thật rất nóng nảy. Và anh Neville đã được nghỉ ngơi. Vì vậy chúng ta cũng muốn mục sư có điều gì đó để làm với điều này. Một anh em rất tốt. Chỉ một lát đèn sẽ tắt trong thính phòng chính. Rồi anh em sẽ có thể thấy bởi một tấm kính lớn treo phía sau nó. Nhìn xuống hồ nơi họ sẽ đến để làm phép báp têm ngay khi họ sẵn sàng. Và mỗi lần khi họ làm phép báp têm, các trưởng lão sẽ kéo bức màn. Điều đó sẽ giữ cho những người nữ khi họ đi vào và ra khỏi nước. Và vì vậy, rồi họ sẽ đến, người này đến người khác. Anh chị em sẽ nói tên mình, nói mình là ai và làm phép báp têm cho họ trong danh Chúa Giêsu Christ. Bây giờ hãy nhớ, với tư cách một mục sư, chịu trách nhiệm về phúc âm này đã được giao phó cho tôi. Tôi muốn đề nghị điều đó cho bất cứ ai chưa chịu phép báp têm trong danh Chúa Giêsu Christ. Anh em hãy chịu phép báp têm lại. Đó là những gì Phao-lô đã nói. Ngay cả lúc đó khi họ đã chịu phép báp têm một cách không có danh, người nói họ sẽ phải chịu phép báp têm lại trong danh Chúa Giêsu Christ. Người nói nếu một thiên sứ đến dạy bất cứ điều gì khác, hãy để người đó bị nguyên rủa. Điều đó được tìm thấy trong Galati chương 1 và câu thứ 8. Dầu chúng tôi hay một thiên sứ từ trời rao giảng bất cứ phúc âm nào khác, hãy để người đó bị nguyên rủa. Bây giờ, ngay trước khi buổi lễ bắt đầu, mọi người có thể thấy không? Đã giáng xuống trong dòng nước của sự chết. Bây giờ chúng ta đến với những mục sứ truyền đạo của phúc âm. Nhờ đó chúng ta.
Amen.
Người bạn rất thân của tôi từ dưới. Quý bà này là một người bạn rất thân với Oral Roberts. Bà và chồng bà, một chiến sĩ vĩ đại khác, người chiến thắng linh hồn vĩ đại cho Đức Chúa Trời. Anh Oral Roberts, một trong những người bạn thân của tôi cũng vậy. Vâng.